Đế Bá, chương 3256, Bát Thượng, góc truyện audio.com, Nộ Sơn Thánh ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Đúng, ta khinh người quá đáng.
Lý Thất Giả cười nói, bất cứ ai đối địch với ta đều giết không tha, đây là lựa chọn rất đơn giản.
Hay cho tiên tổ sống lại,
một tiếng hừ lạnh vang lên, nếu là tiên tổ thì nên lấy đức phục người.
Một người bước ra đứng bên cạnh Nộ Sơn Thánh, không ai thấy người đó làm cách nào đã đến bên Nộ Sơn Thánh, dường như chỉ một bước đã từ chân trời đi tới.
Đây là một lão nhân, như đầu đội trời xanh, có khí thế nguy nga như núi to.
Dường như lão nhân đứng đó là có một mảnh thiên địa, lão chúa tể thiên địa này.
Nộ Sơn Thánh thấy lão tổ đó đứng ra thì mừng như điên.
Lão tổ tông, Tư Thánh Thượng Bộ lại dài, Tam Thần Thánh Viện cũng cúi đầu.
Nhìn lão nhân đó, ít người trẻ tuổi nào biết, nhưng thấy thái độ Tư Thánh Thượng Bộ cung kính liền hiểu lão nhân rất có lai lịch.
Thấy lão nhân, Đao Liệt Thần Tử Hạo Đông luôn đứng bên cạnh Phượng Liễn Vương Hàm cũng sầm mặt, con ngươi co rút thốt một cái tên.
Bá Thượng, nghe tên đó, nhiều trưởng lão môn phái, lão tổ thế gia biến sắc mặt.
Bá Thượng, cái tên này như sấm bên tai với họ.
Bá Thượng, nghe nói là đệ nhất nhân thượng bộ, có trưởng lão môn phái hút ngụm khí lạnh thì thào.
Nghe nói lão đã qua đời rồi mà sao còn sống trên trần gian.
Nhiều người rợn tóc gáy, vì với nhiều người thế hệ trước thì cái tên Bá Thượng có sức hấp dẫn quá lớn.
Bá Thượng, đệ nhất nhân của thượng bộ,
lúc Bá Thượng còn trên đời giã đặt dấu địa vị của thượng bộ trong cuồng đình đạo thống.
Lúc Bá Thượng còn trên đời, thượng bộ từng nắm giữ quyền lực cuồng đình đạo thống một thời gian rất dài.
Sau này có tin đồn Bá Thượng đã qua đời, thượng bộ dần mất ưu thế nắm giữ quyền lực.
Đao Liệt Thần Tử Hạo Đông nhìn Bá Thượng kiêng dè nói.
Thì ra ngươi không chết mà là bế quan không ra.
Vì lúc đồn tin Bá Thượng qua đời thì lão đã là chân thần nhất trọng thiên, bế quan lâu như vậy hiển nhiên lão càng mạnh hơn nữa.
Năm tháng dài dòng, Bá Thượng chậm rãi nói.
Lúc còn là nhất trọng thiên thì đại đạo gặp bình cảnh nên bế quan, hôm nay lên tam trọng thiên xuất thế gặp đời, không ngờ đụng phải chuyện như vậy.
Đám trưởng lão tổ rợn tóc gáy nghe Bá Thượng nói.
Có người thất thanh, chân thần tam trọng thiên.
Đám người nghe nói Bá Thượng là chân thần tam trọng thiên thì hút ngụm khí lạnh.
Nhiều người ngó nhau, Bá Thượng là chân thần tam trọng thiên thì chẳng lẽ lão sẽ thành chân thần mạnh nhất trong cuồng đình đạo tổ.
Lão sẽ là đệ nhất nhân của cuồng đình đạo thống sao?
Với tu sĩ tam tiên giới thì khi tu luyện đến đại cảnh chân thần xem như đã đến cuối con đường.
Muốn đi tiếp thì chỉ có hai con đường, hoặc lên trời làm thần hoặc chứng đạo thành đế.
Nhưng chứng đạo thành đế càng thêm khó khăn, lên trời phong thần thì dễ dàng hơn chút.
Nên khi đại cảnh chân thần đại viên mãn nếu tu sĩ có thể đột phá bình cảnh mở ra mệnh cung thứ hai thì khi thành công sẽ gọi là lên trời.
Nếu mở ra mệnh cung thứ ba thì gọi là chân thần nhất trọng thiên, mở ra mệnh cung thứ bốn gọi là chân thần tứ trọng thiên, cứ thế mà tính.
Trời có 9 tầng, nên khi lên trời phong thần chân thần mạnh nhất là chân thần cửu trọng thiên.
Sau khi trở thành chân thần cửu trọng thiên sẽ có 11 mệnh cung.
Khi chân thần cửu, góc truyện audio.com, trọng thiên viên mãn đột phá bình cảnh, mở ra mệnh cung thứ 12, leo lên cảnh giới này gọi là bất hủ.
Chứng đạo thành đế cũng vậy, cũng bắt đầu từ mệnh cung tứ tượng, sau khi đột phá bình cảnh luyện mệnh cung tứ tượng thành đại đạo chi thuyền thì đó là thành công chứng đạo, kêu là chân đế.
Sau khi thành công chứng đạo chân đế có 12 mệnh cung.
Dĩ nhiên chân đế chứng đạo thành công không có nghĩa là vô địch thật sự, chân đế còn con đường rất dài phải đi, lần lượt thắp sáng mỗi mệnh cung cuối cùng mới đi con đường thủy tổ.
Có thể nói chứng đạo thành đế khó khăn hơn lên trời phong thần rất nhiều.
Chân đế muốn trở thành thủy tổ càng khó khăn hơn, phải rèn luyện hơn chứng đạo thành đế gấp ngàn vạn lần.
Không khoa trương khi nói mỗi thời đại ra vài vị chân đế, thậm chí thời đại Hưng Thịnh ra 10 vị chân đế cũng được, nhưng rất khó để có một vị thủy tổ.
Có thể nói mấy thời đại chỉ ra được một vị thủy tổ.
Cũng vì chứng đạo thành đế khó khăn hơn lên trời phong thần nên cùng đẳng cấp thì chân đế chắc chắn mạnh hơn chân thần nhiều.
Chân thần muốn tranh cao thấp với chân đế thì phải thành tựu bất hủ mới được.
Trong tiên thống giới, đế thống giới có lẽ chân thần tam trọng thiên không là gì, nhưng hiện nay cuồng đình đạo thống đã xuống dốc, chân thần tam trọng thiên có thể gọi là vô địch.
Bá Thượng nay là chân thần tam trọng thiên, hỏi sao không khiến người nghiêm nghị, e ngại.
Bá Thượng nhìn Lý Thất Giả, chậm rãi nói.
Nếu ngươi thật sự là tiên tổ của cuồng đình đạo thống chúng ta thì nên lấy đức thu phục người, dốc sức vì sự phồn vinh của cuồng đình đạo thống.
Lý Thất Giả ngắt lời Bá Thượng, ta nên làm như thế nào còn cần ngươi chỉ tay chỉ chân.
Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi quỳ dưới chân ta còn kịp, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết.
Mọi người nhìn hắn chằm chằm, lòng rung động,
câu này bá khí vô luân, kêu chân thần tam trọng thiên quỳ ở đây. Bá khí hết sức, trên đời ai dám nói như thế? Mọi người không nghi ngờ thân phận của Lý Thất Dạ nữa, hỏi ai dám kêu chân thần tam trọng thiên quỳ ở đây thì chỉ có tiên tổ cuồng đình đạo thống bọn họ. Trong phút chốc đám người nhìn Lý Thất Dạ và bá thượng, chiến tranh giữa họ có ý nghĩa cuộc chiến quyền thế giữa trẻ và già của cuồng đình đạo thống. Lý Thất Dạ đại biểu cho thế hệ cũ cuồng đình đạo thống, bá thượng thì đại biểu cho hậu đại. Bị Lý Thất Dạ nói thế, bá thượng biểu tình cực kỳ khó xem, ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí. Bá thượng lạnh lùng nói, lão phu không biết tự lượng sức mình, muốn thăm dò xem cái gọi là tiên tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một thanh âm già nua vang lên, người thật sự không biết tự lượng sức mình, cần gì tiên tổ ra tay. Một lão nhân bước ra đứng đằng trước nhất, lão nhân ôm kiếm cổ. Thấy lão nhân đó, bá thượng dù là chân thần tam trọng thiên cũng biến sắc mặt lùi một bước. Lý Khiêm, là ngươi. Lão nhân chậm rãi nói. Đúng, là ta. Lão nhân không có thần uy kinh thiên nhưng lão đứng đó thậm chí khiến bá thượng e ngại. Nghe lão nhân xác nhận, có lão tổ hoảng sợ kêu to một tiếng. Lý Khiêm, kiếm thần hộ đạo. Lúc lão nhân xuất hiện, Đao Liệt Thần Từ Hạo Đông hay lão tổ khác đều khom người biểu lộ cung kính. Nghe danh hiệu, Dương Thăng Bình há hốc mồm. Kiếm thần hộ đạo, Dương Thăng Bình biết lão nhân này có lai lịch lớn nhưng không ngờ động trời như. Góc truyện audio.com. Vậy, có vãn bối chưa nghe tên kiếm thần hộ đạo hỏi. Kiếm thần hộ đạo là ai? Cách chương.